nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 82. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Cho nên hiện nay cái xã hội này không cần đạo tràng lớn, một căn phòng nhỏ là có thể hoằng pháp cho cả thế giới. Cho nên không nên vì khó mà tự mình cản trở chính mình. Chúng ta ở trong căn phòng nhỏ có thể hoằng pháp cho tất cả thế giới, cho nên có thể không cần thiết có đạo tràng lớn. Chúng ta lợi dụng cái công cụ khoa học hiện đại này, khoa học kỹ thuật càng tiến bộ sẽ càng giúp ích cho việc hoằng pháp lợi sanh của chúng ta. Như thế hiện nay muốn tu phước chân chánh, nó thật sự là dễ dàng hơn rất nhiều so với trước đây. Khoa học kỹ thuật tiến bộ, phát triển thì giá thành giảm. Giống như chúng ta ấn tống Đại Tạng Kinh, người thời trước đây không dám nghĩ, không cách gì tưởng tượng được. Hiện nay chúng ta có năng lực ấn tống Đại Tạng Kinh, chúng ta tặng cho Trung Quốc, tặng cho toàn thế giới. Tôi mấy năm nay trước sau tổng cộng đại khái đã tặng được 800 bộ. Không khó. Lần này đến nơi đây, các đồng tu ở bên này phát tâm đem băng ghi âm Kinh Vô Lượng Thọ làm thành CD là việc tốt. Và hiện nay đĩa CD này, cái đĩa laser này là dung lượng không lớn, một đĩa chỉ có 70 phút, hình như là 74 phút. Như thế băng ghi âm mỗi lần giảng cho chúng tôi là 1 giờ rưỡi, là 90 phút. Cho nên họ phải cắt nối trở lại. Băng gốc của chúng tôi là 107 cái, hiện nay họ cắt nối ra lại có lẽ là 138 đĩa. Một bộ khi tương lai họ sẽ có một cái hộp rất tinh xảo, đẹp đẽ, thiết kế cũng rất đẹp mắt. Một bộ là 138 đĩa. Công cụ như vậy thì tốt hơn nhiều so với băng ghi âm rồi. Nó không bị nóng, không sợ nhiệt độ cao, nó không sợ nước, để ở trong nước nó không bị hỏng đi, cũng không sợ lạnh. Âm mấy chục độ cũng không có hề gì, có thể bảo tồn lâu dài mà không bị biến đổi chất lượng âm thanh. Cho nên cái này rất tốt. Hôm nay có đồng tu nói cho tôi biết, ông nói cái loại đĩa VCD này tiến bộ rồi, nó đến năm sau là có dung lượng khoảng 2 giờ. Tôi bảo thế thì quá thuận tiện rồi, chúng tôi ở đây giảng kinh một lần 2 giờ, một lần một đĩa thì càng thuận tiện hơn, không cần phiền phức tìm người cắt nối mọi người phát tâm làm việc này tốt. Có một đồng tu tôi đã điện thoại hỏi anh ta, tôi nói đây là cơ hội tốt, chú thường hay muốn tu phước, cái cơ hội này có muốn hay không? Chú ấy nói chú muốn là 1,000 bộ. Tiền Singapore đại khái là 290,000. Một mình chú ấy lo. Tôi nói tốt, quá tốt rồi. Chịu tu phước. Tôi nói chú có cần ghi tên không? Chú ấy nói nên không có chỗ trụ, không cần ghi tên. Tốt, cái này rất hiếm có. Chú ấy không cần ghi tên, không cần nói tên của chú ấy, cũng không cần in tên của chú ấy lên. In Tịnh Tông Học Hội là được rồi. Vô cùng hiếm có. Người này là ai? Đã nghe kinh mấy năm rồi. Chú ấy giác ngộ rồi. Chú ấy có thọ dụng. Cho nên chúng ta phải lợi dụng công cụ khoa học kỹ thuật. Không có đạo tràng cũng có thể làm được, không có người nghe cũng có thể làm. Pháp sư học giảng kinh, chúng ta phải có cái nghị lực này, phải có loại tinh thần này. Không có người nghe cũng không có quan trọng, tôi vẫn cứ giảng không bỏ lỡ. Phật thuyết hậu ngũ bách tuế, trì giới tu phước năng sanh tính tâm, tiện năng nhất niệm tương ưng, quả năng văn kinh thực tín, trần cảnh giai hư bất vi sở phọc, tiện nhập bát nhã chi môn. Tôi nghĩ đoạn này mọi người đã nghe phần trước giảng rồi, nhất niệm này đã hiểu rõ rồi. Trì giới là tuân thủ luật. Tu phước nhất định hiểu sâu nhân quả. Người hiểu rõ nhân quả mới tu phước. Cho nên họ có thể sanh tính tâm. Tính tâm thanh tịnh tắc sanh thực tướng. Vậy là tương ưng, vậy là có thể vào. Quả năng văn kinh thực tính, bạn nghe thấy lời Thích Ca Mâu Ni Phật nói ở trong Kinh Kim Cang, thật sự tin rồi, khẳng định tiếp nhận toàn bộ. Tính tâm bất nghịch y giáo phụng hành, biết rằng trần cảnh đều hư vọng. Trần cảnh chính là cái mà phần trước đã nói, nhỏ như vi trần, lớn như thế giới, bao gồm cả thân tâm của chúng ta. Cho nên tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt, đều không phải chân thật. Tôi ở trong các buổi giảng đã rất nhiều lần nêu ra rồi. Chúng ta cái thập pháp giới, y chánh trang nghiêm này, rốt cuộc là gì vậy? Chân tướng của nó là tướng tương tục, nhân quả một sát na, 900 lần sanh diệt mà thôi. Tướng tương tục của nghiệp nhân quả báo, quả thật sự là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Đây là trần cảnh giai hư. Quá nhiên hiểu rõ 10 pháp giới y chánh trang nghiêm, hóa ra là tướng tương tục của nghiệp nhân quả báo sát na, 900 lần sanh diệt. Bạn sao mà không buông xả được chứ? bạn tự nhiên buông xả thôi. Mà vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước sao? Quyết định không có. Không có rồi thì không bị trói buộc, không bị nó trói buộc, không bị dao động. Bởi cảnh giới bên ngoài, bạn không hiểu rõ cái chân tướng sự thật này, bạn sẽ khởi vọng tưởng, khởi phân biệt, khởi chấp trước ở trong cái cảnh giới này. Vẫn là tâm luân hồi, làm việc luân hồi. Vậy là sai rồi. Cho nên cái cảnh giới này, quả thật sự mà nói, chính là cảnh giới mà trong Kinh Đại Thừa nói là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ. Đây là vào cửa Bát Nhã, mở trí huệ Bát Nhã. Mở trí huệ Bát Nhã chính là cái mà ở trong tông môn gọi là minh tâm kiến tánh. Nghĩa giả, nghĩa lý, quán môn, hành môn, nhược phục, nhược đoạn, chi chân thật nghĩa, thị giả. Đây là giải thích ý nghĩa trên mặt chữ của bốn chữ thâm dạy nghĩa thú này. Phần trước nói thâm giải, bây giờ lại nói nghĩa thú. Nghĩa là nghĩa lý, đạo lý, đạo lý của vũ trụ nhân sanh. Quán môn, hành môn, tôi giảng rất rõ, mọi người dễ hiểu. Quán môn là cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta, quan niệm. Hành môn chính là cách nói, cách làm của chúng ta, là biểu hiện trên thân thể, hành vi. Cho nên cái quán môn, hành môn này chính là cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm. Cái này mọi người dễ hiểu. Nhược phục, nhược đoạn, đây là đối với phiền não mà nói, chính là đối với vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bạn có thể điều phục được nó, phục là chưa đoạn, nó không khởi tác dụng. Tịnh Tông chúng ta niệm Phật, nếu có thể phục, liền được công phu thành khối, sự nhất tâm bất loạn. Đây là phục phiền não. Nếu đoạn thì sao? Đó là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân rồi. Đó là lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn là đoạn phiền não, sự nhất tâm bất loạn là phục phiền não. Cái này là nghĩa chân thật của phục và đoạn. Chính là nói cái đạo lý này. Thú là quy thú, cũng gọi là thú hướng. Thú là nói từ trên sự, cũng chính là bạn có được lợi ích chân thật. Hay nói cách khác, quả báo mà bạn có được, nhân thiện được quả thiện, nhân ác được ác báo. Phần trước đã nói, tánh thể nhất định hiện tướng, tướng không thể diệt. Tánh là thật, là bất biến. Tướng là giả, là có thể biến đổi. Chính bởi vì tướng nó có thể biến đổi, nên nhân thiện biến thành tướng thiện, nhân ác liền biến thành tướng ác. Nhân ác biến thành tướng ba đường ác. Nhân thiện biến thành ba đường thiện, biến thành tướng Phật Bồ Tát. Bởi vì cái tướng đó có thể biến, cho nên Phật mới dạy chúng ta nhi sanh kỳ tâm. Nhi sanh kỳ tâm là nói từ trên tướng. Ưng vô sở trụ là nói từ trên tánh. Cho nên tuy có vọng tướng, tướng không được chấp trước. Bởi vì tướng nó có thể biến đổi, cho nên Phật dạy chúng ta tu nhân thiện được quả thiện. Bạn tu nhân ác nhất định có ác báo. Nghiệp nhân quả báo là chân lý, người thế gian gọi là chân lý, định luật. Đây là chân thật, một chút cũng không giả. Sở dĩ bạn sáng tỏ, bạn hiểu được, nên khởi tâm động niệm, quyết định không thể có niệm ác. Niệm ác còn không có, các vị thử nghĩ, đâu thể làm việc ác được. Tuyệt đối sẽ không làm việc ác. Đời này cuộc sống rất ngắn ngủi, cho dù sống đến 100 tuổi cũng chỉ trong chớp mắt là hết rồi. Và tuổi tác này của tôi là tuổi cổ lai hy rồi. Nhất định phải biết quý. Cho nên mừng giả tu chân, cái thân thể giả này thời gian rất ngắn, tu nhiều phước thiện một chút. Việc gì phải đi tạo tội nghiệp chứ? Tạo tội nghiệp là gây khó khăn cho chính mình. Việc này là không cần thiết. Tu phước nhiều một chút, tích nhiều đức một chút, điều này cần thiết. Cái này là mình thật sự có thể mang theo được. Cổ đức thường nói, mọi thứ đều để lại, chỉ có nghiệp mang theo. Không nên mang theo nghiệp ác, mang nghiệp thiện nhiều một chút thì tốt. Người niệm Phật chúng ta cần mang theo tịnh nghiệp, mang theo thánh hiệu của Phật Bồ Tát đi, vậy là tốt rồi. Tức hạ văn sở thuyết, tính tâm thanh tịnh tất sanh thực tướng thì giả. Bạn thấy tính tâm thanh tịnh, chữ thú đó chính là sanh thực tướng. Sanh thực tướng chính là sanh trí huệ. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Bởi vì trí huệ mới có thể nhìn thấy chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Không có trí huệ chân thật thì không thể nhìn thấy chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Sau khi nhìn thấy chân tướng của vũ trụ nhân sanh rồi thì chắc chắn không làm ác nữa. Đời sống của bạn nhất định là hoàn toàn tương ưng với phương pháp lý luận mà trong Kinh Kim Cang nói. Đó chính là làm được rồi. Vì sao vậy? Giải thấu đáo rồi thì hành được thôi. Giải viên rồi thì hành viên thôi. Xin mời mở bổn kinh ra, trang 95, bắt đầu xem từ đoạn thứ 11. Trưởng lão thị Thế Tôn chi thập đại đệ tử, nãy nhân văn giải thử, kinh chí ư bi khắp. Khả kiến thử, kinh chân thị nan tao nan phùng, khởi khả khinh thị, cánh khởi khả bất tất tâm thể hội. Trong kinh Phật thường nói, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Ở trong lục đạo, thì thọ mạng của cõi người là rất ngắn ngủi. Vào thời đại đó của Thế Tôn, thọ mạng của con người là khoảng chừng 100 tuổi. Chúng ta hiện nay là ở trong thời giảm kiếp, mỗi 100 năm giảm 1 tuổi. Thế Tôn cách chúng ta đã đến 3.000 năm rồi. Như thế cũng chính là đã giảm bớt 30 tuổi rồi. Hiện nay cái thế gian này có thể sống đến 70 tuổi là rất hiếm có rồi. Nhân sanh thất thập cổ lai hy, hình như là lời ở trong thơ của Đỗ Phủ Đời Đường. Triều Đường cách chúng ta hiện nay là 1.300 năm rồi. Vào thời đó có thể sống hơn 90 tuổi là cảm thấy rất hiếm có rồi. Hay nói cách khác, vào thời đó 100 tuổi thì 70 tuổi qua đời là rất bình thường. Và ở ngày nay người thọ 70 tuổi thì 40-50 tuổi này qua đời cũng được xem là rất bình thường. Có thể thấy thọ mạng của con người ở trong lục đạo quả thật là ngắn ngủi. Ngắn ngủi nhưng đáng quý. Quý ở chỗ nào vậy? Phật nói cho chúng ta biết, ở trong lục đạo chỉ có cõi người là dễ dàng giác ngộ, là dễ dàng tu hành giải thoát. Chúng ta ở trong kinh điển Đại Tiểu Thừa đều có thể nhìn thấy những lời này của Phật, cố nhiên là khích lệ chúng ta. Và thật sự mà nói, nghĩa là nói lời chân thật, Phật không có vọng ngữ. Trong Kinh Kim Cang nói, Như Lai nói lời chân, nói lời thật, nói lời như, nói lời không dối, nói lời chẳng khác. Nếu chúng ta tin lời Phật nói, từng câu là chân thật. Ngài nói, thiên nhân vui nhiều khổ ít, rất khó giác ngộ, mê đắm ở trong cảnh giới dục lạc. Tam đồ thì quá khổ rồi. Bởi vì đời sống quá khốn khổ nên không có tâm nghe Pháp. Phật Bồ Tát cũng thị hiện ở trong tam đồ, giáo hóa chúng sanh. Cái giáo hóa đó là rất khó khăn. Chỉ có cõi người khổ vui lẫn lộn, là khổ nhiều vui ít, nên dễ giác ngộ, dễ tu hành. Dễ chứng quả. Cho nên nói được thân người khó, được thân người đáng quý. Như thế thân người có được rồi, nếu như đời này không gặp được Phật Pháp, các vị thử nghĩ, vị đáng tiếc biết bao. Rất khó khăn mới được thân người. Nếu không nghe Pháp thì đời này uổng phí rồi. Chúng ta thử xem hiện nay trên cái trái đất này có hơn 4 tỷ người. Ở trong hơn 4 tỷ người này có mấy người nghe được Phật Pháp? Tuy nói là Phật giáo là một trong 6 tôn giáo lớn trên thế giới, có lẽ thật sự có thể nghe được Phật Pháp thì e rằng ở trong 10 người chưa có được một người. Cứ xem như trong 10 người có một người, vậy thì có 400 triệu người. Trong 400 triệu người gặp được Phật Pháp này, cái Pháp này ở thế gian bị biến chất. Phật Pháp là nguyên gốc, là chánh Pháp. Nhưng mà ở trong cái thời đại này có không ít Phật Pháp đã bị biến chất rồi, không phải chánh Pháp mà là tà Pháp. Tà cùng chánh phân từ đâu vậy? Phân từ liễu sanh tử xuất tam giới. Nếu như cái Phật Pháp bạn tu này ở trong đời này quyết định có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, đây là chánh Pháp. Giả như Pháp mà bạn tu, tu tốt đi nữa, thiền định trí huệ, mọi thứ đầy đủ, nhưng mà không thể dứt sanh tử, không thể ra khỏi tam giới, thế thì bạn đời này vẫn là uổng công. Cái này không thể coi là chánh Pháp. Cho dù là chánh Pháp cũng không phải liễu nghĩa. Nếu như chúng ta nói ngũ thừa Phật Pháp, đời sau được thân người, đời sau sanh thiên, đây là nhân thiên thừa. Thật ra nhân thiên không tính. Phật Pháp chân chánh là bắt đầu tính từ thanh văn duyên giác. Đó là đã có thành tựu rồi, thật sự thoát khỏi luân hồi rồi. Nếu như có thể ở trong đời này thành tựu Phật quả viên mãn, vậy Pháp mà bạn tu là Phật Pháp vô thượng, gọi là Đại Thừa trong Đại Thừa, là liễu nghĩa trong liễu nghĩa. Cứ đào thải từng lớp như vậy. Nghe được Phật Pháp, được mấy người nghe được chánh Pháp? Nghe được chánh Pháp, được mấy người nghe được chánh Pháp liễu nghĩa? Lại được mấy người có thể ở trong đời này thật sự dứt sanh tử, ra khỏi tam giới? Từng lớp gạn lọc lại thì không được mấy người. Vậy mới biết Phật Pháp khó nghe. Sau khi nghe rồi, bạn tin hay không vậy? Sau khi tin rồi, bạn có hiểu hay không vậy? Sau khi hiểu rồi, bạn có chịu làm hay không vậy? Sau khi làm rồi, bạn có thối tâm hay không vậy? Khi gặm lọc lại một lần như vậy nữa thì quá ít. Thật sự không còn được mấy người. Chúng ta tự mình hãy suy nghĩ xem, ở trong hơn 4 tỷ người này, chúng ta có qua nổi gặm lọc hay không? Gặm lọc đến cuối cùng, người còn lại có phải là bản thân chúng ta không? Phải hay không phải đều phải dựa vào chính mình. Duyên của chúng ta rất sâu. Lời trong Kinh Di Đà nói, không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về nước ấy. Nhân duyên chúng ta đầy đủ, điều này không thiếu. Vấn đề chỉ ở thiện căn phước đức thôi. Cái gọi là thiện căn chính là tính giải. Bạn có phải thật sự tin, thật sự lý giải hay không? Cái gọi là phước đức thì sao? Bạn có thật sự sẵn lòng giảng sanh, thật sự sẵn lòng niệm Phật hay không? Từ đó cho thấy thiện căn phước đức chính là tính nguyện hạnh. Có thật sự tin, nguyện thiết, thật thà niệm Phật, đó là thiện căn phước đức của bạn đầy đủ rồi. Thiện căn phước đức, nhân duyên, ba điều kiện đầy đủ, thế thì chúc mừng bạn, bạn trong đời này vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, viên thành Phật đạo. Đây là việc mà tất cả chư Phật Như Lai đều tán thán. Tất cả chư Phật Như Lai đều hộ trì bạn, đều gia trì bạn. Đây là nhân duyên bất khả tư nghị. Chúng ta nhất định phải biết quý trọng. Chỗ này chúng ta nhìn thấy tôn giả Tu Bồ Đề là một trong 10 đại đệ tử của Thế Tôn. Thế Tôn năm xưa còn tại thế, người theo ngày học Phật rất nhiều rất nhiều. Có thể được chọn vào 10 người đứng đầu là không dễ dàng. Ngài là đại biểu cho giải không đệ nhất. Nghe thấy Kim Cang Bát Nhã cảm động đến rơi lệ. Từ đó cho thấy bổn kinh này, pháp môn này thật sự là vô cùng khó gặp. Ở trong tất cả pháp môn không dễ dàng. Có lẽ bạn nghe tôi nói lời nói này vẫn không đồng ý. Vì sao vậy? Kinh Kim Cang khắp nơi đều có, ở chỗ nào tôi cũng có thể nhìn thấy, sao lại nói rất khó gặp? Những kinh điển khác ngược lại thật sự là rất khó gặp. Thí dụ Kinh A Hàm của Tiểu Thừa là không dễ dàng tìm thấy. Kinh Kim Cang hầu như đạo tràng nào cũng có thể tìm thấy, sao lại nói là khó gặp chứ? Tốt, bạn gặp được rồi. Gặp được rồi bạn có hiểu hay không? Bạn có tin hay không? Bạn có chịu làm theo hay không? Những đáp án này đều là phủ định. Vì bạn gặp được cũng giống như là không gặp được. Từ đó cho thấy kinh điển không phải ở số lượng nhiều. Số lượng nhiều là duyên phận, nhân duyên. Quan trọng ở hiểu được, tin được, hành được. Cái này chính là bạn thực sự gặp được. Cư sĩ Giang ở chỗ này khích lệ chúng ta, há có thể xem nhẹ. Phân lượng của Kinh Kim Cang rất ít, khoảng 5.000 chữ, rất mỏng. 5.800 chữ. Người hiện nay viết một bài luận văn cũng viết đến mấy vạn chữ, coi như là một bài văn phân lượng không dài. Chúng ta không nên coi thường. Ở bên trong nó từng câu từng chữ hàm chứa vô lượng nghĩa. Có thể khiến tất cả chúng sanh ở trong đời này hiện tiền được đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Đời sau vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, viên thành Phật đạo. Cho nên chúng ta nhất định phải toàn tâm toàn lực tu học, thể hội nghĩa lý mà Thế Tôn nói ở trong bộ kinh này. Trưởng lão hướng Thế Tôn: thùy thế khắp nhi đạo, tiện thị hướng biến pháp giới tận vị lai, nhất thiết chúng sanh thùy thế khắp nhi đạo giả. Câu này nói hay. Đây mới là ý nghĩa đích thực. Nếu Ngài chỉ rơi lệ khóc lóc như Thích Ca Mâu Ni Phật, thế thì không có ý nghĩa gì. Ý nghĩa đích thực là nói với chúng ta cảnh sách nhất thiết chúng sanh đương tốc phát vô thượng bồ đề tâm, phụng trì bát nhã phương vi thiệu long Phật chủng, phương vi bất phụ kỷ linh. Đây là ý nghĩa đích thực của Ngài, nghĩa chân thật. Cảnh báo chúng ta, khích lệ chúng ta, bảo chúng ta cần mau mau phát tâm vô thượng bồ đề. Tâm bồ đề vô thượng không chỉ là dứt sanh tử ra khỏi tam giới. Dứt sanh tử ra khỏi tam giới, thanh văn duyên giác làm được rồi. Tâm đại bồ đề thì sao? Phải lập một cái chí nguyện lớn. Ta ở trong đời này là phải làm Phật. Làm Bồ Tát, làm Bồ Tát đẳng giác cũng không cam lòng. Nhất định phải thành Phật. Cần phát cái tâm này. Có lẽ có người nghe lời nói này thấy sợ hãi. Cái này không dám đảm đương. Tôi cả đời tội nghiệp, làm sao tôi dám làm Phật? Hoảng sợ. Và có một số người nghe thấy thì sao? Hoài nghi. Ta có thể làm Phật nổi không? Đời này có thể thành công không? Bạn không dám nghe đó đảm đương. Bạn do dự không quyết. Đây chính là nghiệp chướng hiện tiền rồi. Phật Bồ Tát khích lệ chúng ta thì đâu có thể sai được chứ. Điều Phật Bồ Tát kỳ vọng chúng ta là nghe lời của các ngài rồi thì lập tức đảm đương, là thật sự phát tâm làm thật. Đây là sự kỳ vọng của chư Phật Như Lai đối với chúng ta. Chúng ta không dám nhận,
sợ không thể thành tựu, mê bụi thối lui. Phật nhìn thấy đều lắc đầu, than thở. Đã cô phụ ý tốt của Phật Bồ Tát. Cho nên nhất định phải phát tâm vô thượng Bồ Đề. Cần tin sâu vào bản thân trong đời này, quyết định thành tựu. Quyết định thành tựu là ở mấy câu này dưới đây. Cầu sanh tịnh độ. Cái phương pháp này là đảm bảo chúng ta ở ngay trong đời này thành tựu. Phụng trì bát nhã. Phụng trì bát nhã phần trước đã nói rất nhiều, chính là nhất định phải lìa tất cả tướng. Hay nói cách khác, phụng trì bát nhã chính là tu tâm thanh tịnh. Đem vọng tưởng, phân biệt chấp trước phải đều buông xả. Trong kinh dạy chúng ta lìa danh tự, lìa ngôn thuyết, lìa cảnh giới thân tâm. Đây chính là phụng trì bát nhã. Có thể nhìn thấu, có thể buông xả, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì không có người nào không giảng sanh. Giảng sanh là đang sống mà đi, chứ không phải chết rồi mới đi. Là người đang sống mà đi, cho nên đời này thành Phật không chết. Nhìn thấy A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí của thế giới Tây Phương Cực Lạc đến đón tiếp thì rất quan hỷ đi theo các ngài. Cái đẩy da thúi này không cần nữa, vứt rồi. Cuối cùng cái thứ này không cần nữa, vứt bỏ rồi. Cho nên đang sống mà đi, xin về Tây Phương vĩnh viễn không thối chuyển. Một đời quyết định thành Phật quả, cứu cánh viên giáo. Phật không dối chúng ta, vì chúng ta phát tâm vô thượng Bồ Đề, chúng ta thật sự làm được, một chút cũng không giả. Không có một câu nào, không có một chữ nào là lừa gạt chúng sanh. Vấn đề là bạn có chịu làm hay không. Như thế cái này chính là Thiệu Long Phật Chủng. Thiệu Long Phật Chủng, bốn cái chữ này chúng ta cần nhớ kỹ. Nếu như chúng ta không chăm chỉ làm, tuy giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, gặp được A-di-đà Phật rồi, những vinh quang trên mặt này không đủ. Ân đức của Phật cho chúng ta quá lớn rồi, chúng ta cũng gặp được Phật rồi, mà không có thay Phật làm một chút việc tốt. Bạn thấy chúng ta mỗi ngày tụng kệ hồi hướng, trên đền bốn ân nặng. Bạn đã báo ân Phật chưa? Bạn dùng cái gì để báo ân Phật? Báo ân Phật, cách làm cụ thể chính là bốn cái chữ này. Thiệu là tiếp nối, không được để Phật Pháp đoạn mất ở trên tay chúng ta. Phải như Tổ sư Đại Đức trước đây truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, chúng ta phải có truyền nhân. Như lời mà Nho Gia nói, bất hiếu có ba, vô hậu là lớn. Phải nói giỏi tông đường. Thiệu chính là nói giỏi tông đường. Cần có người hậu kế. Long là phát huy rạng rỡ thêm. Không những đời sau phải có truyền nhân, mà đời sau phải càng hưng thịnh hơn chúng ta. Đây mới gọi là báo ân Phật. Cho nên trên đền bốn ân nặng, làm được một câu này thế là viên mãn rồi. Cái dưới cứu khổ ba đường đó cũng sẽ tự nhiên bao gồm ở trong đó. Phật pháp có thể hưng dượng, có thể phổ cập tất cả chúng sanh, thế chẳng phải đã cứu khổ ba đường rồi sao? Như vậy là không cô phụ bản thân rồi. Trên không cô phụ lời chỉ dạy của Phật Bồ Tát đối với chúng ta, dưới không cô phụ chính mình. Sao gọi là không cô phụ chính mình vậy? Ta từ đây vì sao vĩnh viễn không còn tạo lục đạo luân hồi nữa. Cái thân này gọi là thân cuối cùng, là lần cuối cùng rồi. Lần sau không còn tạo lục đạo luân hồi nữa. Như vậy mới không cô phụ chính mình. Như thế Thiệu Long Phật chủng, lần này cơ hội quá tốt rồi. Chúng ta nhìn thấy nhiều pháp sư trẻ tuổi Trung Quốc như vậy, ở nơi đây chăm chỉ học tập. Họ đến nơi đây để làm gì vậy? Chính là Thiệu Long Phật chủng mà đến. Đồng tu bản địa chúng ta cũng có phước rồi, cũng thơm lây rồi. Chúng ta cần phát tâm đại bồ đề để thành tựu sự nghiệp Thiệu Long Phật chủng. Tối hôm qua các pháp sư họ lần đầu tiên bước lên giảng kinh, tôi thấy đồng tu đến nghe cũng không ít, vô cùng hiếm có. Hy vọng cần tiếp tục, không nên gián đoạn. Số người chỉ có thể tăng thêm, không được giảm bớt. Cái này mới gọi là trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Khiến họ có tín tâm. Giúp đỡ họ thành tựu. Giúp đỡ họ thành tựu chính là giúp đỡ Thích Ca Mâu Ni Phật thành tựu, giúp đỡ A Di Đà Phật thành tựu. Họ là kế thừa ai vậy? Sa chính là kế thừa Thích Ca Di Đà. Gần, đây là kế thừa Tổ sư Đại Đức. Đây là sự nghiệp lớn, không phải chuyện tầm thường. Chúng ta đến nơi đây để nghe họ giảng kinh là công đức vô lượng vô biên. Chư Phật hoan hỷ, Long Thiên ủng hộ. Lời tôi nói từng câu đều là chân thật, không phải vọng ngữ, không phải muốn dùng phương thức để kéo các bạn đến nghe kinh. Không phải vậy. Nếu bạn hiểu như vậy, bạn đã hiểu sai ý nghĩa rồi. Mỗi câu nói với bạn đều là lời chân thật. Các bạn không phải đến mà còn nên nói cho bạn bè thân thích xóm giềng của bạn biết. Nói cho họ biết có một cái cơ hội trên đền bốn ân nặng rất lớn như vậy. Bạn có muốn từ bỏ hay không? Không muốn từ bỏ thì đến, đến nghe. Đến làm chúng đương cơ, làm chúng ảnh hưởng đều tốt. phía dưới dạy chúng ta phương pháp cụ thể. Cầu sanh tịnh độ nguyện tâm, tức thị vô thượng bồ đề tâm. Câu nói này là lời mà Nẫu Ích đại sư nói ở trong Kinh Di Đà yếu giải. Quyết định không sai. Đại thế chí viên trí quyết trạch, tức thị vô thượng bát nhã pháp môn. Chúng ta ở trên hội Lăng Nghiêm xem thấy Bồ Tát Đại Thế Chí lựa chọn viên thông pháp môn, Ngài chọn là pháp môn niệm Phật. Có rất nhiều người đọc Kinh Lăng Nghiêm tâm ý qua loa, đem một đoạn kinh văn quan trọng như vậy sơ xuất mất. Tôi vào năm xưa cầu học ở Đại Trung, khi học Kinh Lăng Nghiêm, đã gặp được một vị Pháp sư Nhật Bản. Vị Pháp sư Nhật Bản này là được đồng học Cổ Chấn Mỹ giới thiệu đến thăm tôi. Hình như Cổ Chấn Mỹ hiện nay cũng đang làm giáo sư ở nơi đó, cũng là người hơi nổi tiếng. Nhờ thầy đó thì là học trò của Đại học Đài Loan. Vị Pháp sư Nhật Bản này là giáo sư thỉnh giảng của Đại học Đài Loan của họ. Nghe nói tôi nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm, liền đến thăm tôi. Ông hỏi tôi: ông Đức Pháp Sư, thầy tu pháp môn gì? Tôi bảo tôi niệm Phật. Vị giáo sư này cái thái độ đó rất ngạo mạn, mắt để ở trên đỉnh đầu. Ông nói: Kinh Lăng Nghiêm này có quan hệ gì với niệm Phật? Giáo sư Nhật Bản, giáo sư của Đại học Đài Loan mà thốt ra lời như vậy. Tôi hỏi lại ông một câu. Tôi nói: Quán Thế Âm Đại Thế Chí có quan hệ với tịnh độ hay không? Ông ấy khá thông minh, ông nghe hiểu rồi, đỏ mặt rồi, cảm thấy xấu hổ rồi. Quan Âm Thế Chí là Tây Phương Tam Thánh. Ở trong Kinh Lăng Nghiêm, người quan trọng nhất chính là Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, là hai vị này. 25 viên thông chương pháp môn chung, pháp môn phổ thông, dựa theo thứ tự sắp xếp gọi là pháp môn phổ thông, không dựa theo thứ tự sắp xếp là pháp môn đặc biệt. Cho nên người bình thường đều cho rằng Bồ Tát Quan Thế Âm nhĩ căn viên thông chương là pháp môn đặc biệt, không có theo thứ tự sắp xếp. Quan Âm Bồ Tát nếu như theo thứ tự ở cái con số 25 này là cần phải sắp ở vị trí thứ hai. Thứ tự sắp xếp của nó là 6 căn, 6 trần, 6 thức, 7 đại, theo cái thứ tự này mà sắp xếp. Bồ Tát Quan Thế Âm là nhĩ căn viên thông, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nhĩ căn đó là xếp hàng thứ hai, nó phải xếp ở thứ hai. Như thế ngài đem Bồ Tát xếp ở cuối cùng. Cái này quá rõ ràng rồi. Mọi người vừa xem liền biết ngay. Bồ Tát Đại Thế Chí cũng không có sắp xếp theo thứ tự, là rất ít người thấy ra. Vì sao vậy? Bởi vì Bồ Tát Đại Thế Chí là một vị trí di chuyển. Bồ Tát Đại Thế Chí, cái thứ tự sắp xếp đó là xếp ở vị trí thứ 23. Thứ 24 chính là Bồ Tát Di Lặc. Ngài với Bồ Tát Di Lặc hai người quán đổi vị trí, điều này không có người nào thấy ra, bởi vì nó quá gần rồi. Hai người quán đổi vị trí không giống như Bồ Tát Quan Thế Âm từ vị trí đầu đem xuống đặt ở cuối cùng. Cái mục tiêu đó là quá rõ ràng rồi. Hai người không có theo thứ tự, cho nên là hai cái pháp môn đặc biệt, không phải một cái. Thứ tự của Thất Đại là Địa Thủy Hỏa Phong Không Kiến Thức. Bồ Tát Đại Thế Chí là Kiến Đại, Bồ Tát Di Lặc là Thức Đại. Di Lặc là Tu Duy Thức, Thức Đại. Kết quả Bồ Tát Di Lặc xếp ở thứ 23, Bồ Tát Đại Thế Chí xếp ở thứ 24, Bồ Tát Quan Âm xếp ở thứ 25. Hai người là sắp xếp đặc biệt, chính là nói cho bạn biết trên hội Lăng Nghiêm là hai pháp môn đặc biệt. Hai cái pháp môn đặc biệt này, hai người đều là hai Bồ Tát lớn quan trọng nhất của Tây Phương. Kinh Lăng Nghiêm có quan hệ gì với Tịnh Độ thì chẳng phải đã rất rõ ràng, rất minh bạch rồi sao? Pháp sư giáo sư đại học Nhật Bản này lơ là sơ xuất. Bồ Tát Đại Thế Chí là căn lớn. Cái pháp môn niệm Phật này cận dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.